những cái giống nào bị sát hại nhiều nhất, và họ tranh cãi để cứu độ chúng nó. Tâm từ bi họ tự nhiên phát triển để cứu độ. Cho nên người ngoại quốc đã đi lần lượt, đi chậm. Chúng ta thấy, nhiều người thấy là người ngoại quốc đi chậm hơn người Việt Nam. Tại sao? Người Việt Nam bị khổ nhiều lắm. Bị đô hộ. Bị đô hộ rất nhiều. Một thời gian bị đô hộ bởi Trung Quốc. Một thời gian bị đô hộ bởi Pháp. Một thời gian bị đô hộ bởi Nhật Bản. Một thời gian đô hộ bởi Nga. Thì bằng những siêu cường quốc đều giữ trận tại Việt Nam. Mà người Việt Nam là người chịu đựng nhiều nhất. Người Việt Nam là người không thích chiến tranh nữa. Muốn có hòa bình, trung lập để giải quyết sự sống trong lễ sống hiện tại. Chính người Việt Nam cùng tuổi với tôi, 68 tuổi, không có người nào muốn chiến tranh. Mà kể cả người Mỹ cũng không muốn chiến tranh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta thấy khổ cực, nhưng mà trong cái khổ đó chúng ta đi tìm cái gì? Trước kia chúng ta ở Việt Nam không có phương tiện dồi dào như ngày hôm nay. Chúng ta muốn tìm cái gì? Muốn tìm ông bà, muốn tìm tiên Phật cứu độ cho chúng tôi, làm cho dân tộc chúng tôi càng ngày càng yên ổn, không nên phát khởi những cái tâm động loạn để giết chóc lẫn nhau. Cầu xin hàng ngày hàng đêm, chỉ có một khí giới tình thương và đạo đức người Việt Nam mới là nắm trước hết. Rồi bỏ nhà bỏ cửa ra đi với một cái tâm hồn muốn tu, muốn giải thoát. Khổ quá, tôi có quốc gia, tôi có nhà cửa mà tôi không sống được. Bao nhiêu công tôi đóng góp nhưng ngày nay rồi không còn gì hết. Thì tôi phải ra đi với một tâm hồn. Có nhiều vị ôm cả hình bà Quán Âm dưới ghế. Nhiều người ôm cả hình Chúa trong tâm. Nhiều người ôm thánh thần mà họ tin để cứu độ được giải thoát, đi tới đất liền. Nhưng mà tới đất liền rồi mình thấy thiên hạ tranh đua, tiền bạc. Nhưng mà mình không nhìn cái khổ hạnh của họ đi tìm mặt đất này. Họ rất khổ, họ mới tìm được mặt đất này. Rồi sau cái mặt đất này họ mới thấy rằng sự sáng suốt của tâm linh của họ đã đóng góp, có khả năng đóng góp cho nhân loại. Thì họ mới tạo ra những phương tiện cho chúng sanh. Mà chúng ta là người kế tiếp tới đây biết lấy xài mà không biết cái truy niệm. Phải tìm cái khổ của họ như cái khổ của chúng ta. Chúng ta rất khổ ra đây. Chúng ta chỉ vỏn vẹn có phần hồn. Không, quý vị không có vốn để cạnh tranh thương mại với thiên hạ. Quý vị chỉ có cái hồn và lo tu tiến. Mà trong nguyện vọng chúng ta, nếu tôi tới được Mỹ thì tôi chỉ biết tu không. Vì cái tu là cái cứu cánh cao cả nhất để đóng góp cho nhân loại, chứ không phải cho một số người của chúng tôi. Cái tình thương bao la đó, chính tôi phải cấy ngay trên cái giống tha thứ và thương yêu của chính tôi. Cho nên chúng ta là người Việt Nam được đi đào về tâm linh và hưởng về tâm linh. Cho nên nhiều người Việt Nam tự kỳ thị Việt Nam. Nói Việt Nam mà dân đó nó bất tín bất nghĩa mà làm sao tốt. Nhiều người giận với nhau nói như vậy, tôi cũng đã từng nghe. Nhưng mà không thấy họ như vì những sự đau khổ đó, họ có cơ hội tiến thân. Họ khép mình, họ nhịn nhục, họ càng biết trời Phật trong kim bao của họ, trong cái lúc thiếu thốn của họ, trong cái lúc cô đơn của họ, họ cảm thức quyền vi nhiều hơn, biết được ông bà, cha mẹ họ nhiều hơn. Họ quý yêu tình cảnh gia đình, thiếu thốn, một hột muối cắn làm hai để cứu độ giữa chồng con thương yêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam ra đây là đi làm không có bao lâu mà lại mua được căn nhà, mua được xe hơi. Người Mỹ họ thấy rằng tuổi này là tị nạn, tôi cứu nó mà là sao nó tới đây nó có nhà có cửa. Vì chúng ta đã từng cắn hạt muối chia đôi. Cho nên cái tình thương yêu dài đậm đó chúng ta giữ mãi mãi. Cho nên ngày nay có hình thành dư thừa được một chút vật chất để có một nơi trú ngụ tương đồng với những người văn minh. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta từ cái khổ cực thiếu thốn mà chúng ta đã đạt về nguyện vọng tâm linh. minh giải trong tâm thức của mọi người. Cho nên tôi mong rằng mọi người sẽ tiếp tục tu đi, không nên bỏ uổng cái cơ hội này. Cơ hội của chúng ta là một nước Việt Nam nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng mà có thể gửi giống dân của họ đi khắp năm châu. Không chỗ nào không có mặt người Việt Nam. Nhưng mà tuổi trẻ của người Việt Nam rất kiên cố, rất cần cù, lo ăn học. Có nhiều vị đậu bác sĩ, đậu hàng đầu. Đậu luật sư cũng đậu hàng đầu, học giỏi. Vì sao? Vì nó nhìn được hình ảnh, những người thông minh đó đã nhìn được hình ảnh của đất nước, quê hương của họ. Họ muốn tái thiết, trước hết họ phải tái thiết khối óc. Bây giờ chúng ta ra đây, già nua rồi, chúng ta muốn gì? Muốn đất nước tôi thanh bình. Tôi phải tái thiết khối óc tôi. Chỉ có trời Phật mới là ở trong cảnh thanh bình, vinh quang. Không ai dấy động với tôi tu thiền là đâu có động ai đâu. Thì là ngày giờ gì gì, vinh quang của chính tôi từ phút, từ giây để đạt tới tốt lành, thiện lành tôi mới ảnh hưởng người khác. Đó là điều may mắn nhất của người Việt Nam. Hiện nay tôi đã hoài bão từ bao nhiêu năm tu thiền mà để muốn cống hiến một kết quả. Tôi là con người, tôi ngoài khó óc, tôi khai triển tâm linh tôi để tôi làm một món quà cho những người kế tiếp. Nhưng ngày hôm nay đông đủ như thế này, tôi rất vui, tôi rất mừng và rất cảm động. Những ngày mà tôi mong, ngày đây đã có. Những giây phút cảm động này, chúng ta phải thấm thía trong tình thương yêu sống động. Chúng ta ra đây mong về đất nước mà mọi người đã có đất nước trong thân rồi, có đất có nước rồi, mà đất nước chúng ta bị ô trược, bị xâm chiếm. Bây giờ chúng ta phải tu để thanh lọc nó, giải tỏa, càng ngày càng sáng suốt trong tình thương yêu, thực hiện ngay trong gia đình, rồi ảnh hưởng bạn bè chúng ta khắp năm châu, thì nước Việt Nam đâu có còn buồn nữa, chỉ có vui thôi. Vì tâm thành đóng góp cho nhân loại, người Việt Nam phải làm. Thương ở chỗ nào? Thương ở trong tình cảnh mê lầm mà tự phản loạn lấy mình, chấp và mê, đau khổ vô cùng, không có tiến thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đã vượt khỏi từ cái ô trược, từ bóng tối đi tới ánh sáng rồi. Chúng ta phải cho họ thấy một giai đoạn để họ cảm động và tiến tới sự thức giác của tâm linh. Vốn của chúng ta hiện tại trên mặt đất Hoa Kỳ này là chỉ có tâm linh mà thôi. Cái vốn đó là vốn vô cùng, đó là đồng tiền thật của người Việt Nam, không bao giờ mất. Qua những cơn đau khổ và thử thách, tới ngày các bạn đi làm, họ tính từ giây từ phút mà các bạn phải học cái nền tảng nhịn nhục để sống trong cuộc sống hiện tại. Để làm gì? Để một ngày nào chúng ta quay về quê hương, chúng ta phải đem cái tinh lành đó và ban chiếu cho những người đau khổ. Trong giây phút họ sẽ thức tâm và họ thấy anh em của họ không bao giờ xa.
Kính thưa quý vị, chúng ta nhiều khi vui cũng khóc, chúng ta buồn cũng khóc. Ông Tám quá cảm động cái sự vui sướng vì có mặt thì hiện diện của quý vị để nghe ông Tám giảng thuyết ngày hôm nay. Vì ông Tám quá vui mà khóc trước chúng ta.
Cho nên mới thấy rõ chúng ta có một sự kết hợp, chúng ta có khối óc cộng đồng cởi mở mà chúng ta chịu ngồi lại là thông minh vô cùng. Không có ai có thể lường gạt cho chúng ta lần thứ nhì nữa. Lần này là lần cuối cùng để chúng ta xây dựng tâm thức và tiến hóa. Thì quý vị sẽ có một vườn hoa tốt đẹp ngay trong gia đình, một vườn hạnh rõ rệt ngay trong gia đình, một đức tâm chiêu độ chúng sanh, hạnh đức đầy đủ là chúng ta có cơ hội hai hoa dân Phật thanh nhẹ vô cùng. Cho nên người Việt Nam nghĩ tới tâm linh, ai cũng muốn tiến, ai cũng muốn học, ai muốn tìm hiểu, nhưng mà người ngoại quốc họ không hiểu, họ hiểu gì? Điện năng. Nhưng mà chúng ta, ngày hôm nay chúng ta hiểu điện năng. Chúng ta ăn hột lúa từ mặt đất trên lên mà hình thành, thì ngày nay là điện năng của chúng ta có, mà chúng ta đang ngửi trên điện năng là tâm thức sáng suốt của chúng ta. Vô cùng tiến hóa, không có bị bỡ ngỡ trên đường tu nữa, cứ nắm đó mà đi. Tôi mong rằng quý vị ý thức được chân tâm của quý vị. Quý vị được ý thức được vị trí của quý vị thì quý vị sẽ tiến chứ không bao giờ lùi, và đóng góp cho tương lai. Người lớn tuổi như tôi đều nghe những lời sấm truyền giảng ở quê nhà, thấy rõ chúng ta sẽ có long hoa họ là chư Phật chư tiên. Mà quý vị có khả năng tiến về Phật tiên, làm sao quý vị không tu để giữ cái đại hội đó? Quý vị cũng là Phật tiên. Nếu mà quý vị không phải là Phật tiên thì ma nó đã nhập rồi, đâu có ngồi để nghe được một cách êm ả mà cởi mở như vậy được. Chúng ta phải ý thức điều này, mà chúng ta bền tâm vững chí tu tiến để một ngày nào chúng ta mở cái hội long hoa tại Việt Nam. Vui biết là bao nhiêu, tôi qua bao nhiêu hành trình đau khổ và bao nhiêu sự tiến hóa, câu kết qua như đau khổ, tôi cảm ơn sự đau khổ, tôi mới được tiến hóa. Tôi cảm ơn sự kích bác của ngoại bang, tôi mới được thức tâm. Rồi anh em tôi ngồi lại, hột muối cắn làm hai cũng như xưa, thì chúng ta thấy lúc xưa chúng ta ăn Tết có ý nghĩa. Ngày nay chúng ta ăn Tết lộn xộn, không có chỗ nào hay bằng chỗ nào hết. Cho nên một ngày nào đó rồi chúng ta sẽ thức tâm, hòa cảm trong sự thương yêu, thì chúng ta mới thấy rõ nền tảng văn minh đã cấy trong tâm người Việt Nam từ bao lâu. Cho nên sấm truyền để nói Việt Nam sẽ có nhiệm vụ dẫn đầu về tâm linh, vì người khổ quá người mới chịu tu. Tôi nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Khi ta tu rồi, ta mới đem sự thanh bình cho nhân loại ở tương lai. Vì ngày hôm nay chúng ta đã có bạn bè khắp năm châu. Tình thương yêu chúng ta càng mở, lượng từ bi chúng ta càng khai sáng, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cơ hội tận độ những người bạn thân của chúng ta.
Kính thưa ông Tám, hỏi ăn chay ăn trứng có được không?
Ăn chay thì ăn chay không tốt hơn, còn ăn trứng phải nhớ là cái chất lượng của nó là cholesterol. Khoa học đã cho chúng ta thấy rõ không nên ăn nhiều, ăn ít không có sao, không có hại. Chay là tôi đã nói ăn thuốc, cái tâm quý vị là chay mới được. Cái tâm của quý vị phải nhất trần bất nhiễm, phải đi trong cái lễ nghĩa trí tín nó đầy đủ. Không có nên xen kẽ làm bậy mà giấy đậm nó thành trượt là mặn đó bạn. Bạn ăn chay mà bạn nghĩ chuyện lấy vợ người ta là mặn rồi, đâu có còn chay nữa. Cho nên ở đời này có nhiều chuyện lắm.
Kính thưa thầy, hỏi: thưa ông Tám, tôi tin có phần hồn, nhưng làm cách nào để giải thích cho những người muốn có bằng chứng? Xin ông Tám chỉ cho vài bằng chứng. Có nhiều người băn khoăn và thắc mắc về vấn đề này. Xin cảm ơn ông Tám.
Cho nên cái hồn chúng ta, nãy giờ tôi nói chuyện với ai mà tôi cảm động đây? Tôi nói với tất cả phần hồn vắng vương trên mặt đất mà không hiểu vị trí thiên về với chân tâm. Tất cả quý vị là phần hồn. Nếu không có phần hồn làm sao ý thức được, nghe được, cảm động và hiểu được. Cái phần nhẹ nó nằm ở trên không? Cái ốc. Bây giờ quý vị hiểu cơ tạng quý vị là điện năng, là nhẹ hơn là vật chất mà quý vị hiểu. Thì đang ngự trên tòa sen của vũ trụ. Thì cái gì ngự? Phần hồn. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì phần hồn mới là thoát khỏi cái điện năng của vũ trụ, mới đi lên một cõi niết bàn thanh nhẹ, rõ ràng, có bằng chứng. Nếu mà quý vị không có phần hồn, thì quý vị đâu có đem cái xác đến đây ngồi để nghe. Phải có phần hồn. Quý vị nói ông Tám nói bậy, không có phần hồn. Chờ chút nữa ai đem cái xác này đi về. Lấy cái gì làm bằng chứng? Vô nhà quan kêu mấy cái xác đứng dậy được không?
Không.
Nhưng mà quý vị hô một tiếng là đứng dậy. Tại sao? Phần hồn đang trụ, đang làm việc, đang học hỏi, đang tiến hóa. Học hỏi cái gì? Sự kích động và phản động muốn tìm tòi để thức tâm và để cho mọi mình càng ngày càng nhẹ hơn. Mọi người đây đều là một kiểu hết, ai cũng muốn sự nhẹ nhõm, thanh nhẹ, sáng suốt, hòa bình, cởi mở, thương yêu, ai cũng muốn điều đó. Thì đó là phần nhẹ. Và phần hồn này tại sao lại ô trượt mà không thấy phần hồn? Vì sự sáng suốt của phần hồn đem phục vụ toàn thân, cơ năng của bản thể nó. Mà nó phục vụ cách lộn đường là thấy cái tay, nói cái tay mà nó không thấy là cái điện năng của vũ trụ đã hình thành cái tay nó. Thì nó thấy là một bãi sa mạc mà thôi. Tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành cái thể xác của quý vị. Tứ giả, tại sao nói tứ giả? Một ngày kia quý vị chết rồi, phải chôn dưới đất, nước ra nước, đất ra đất, kim ra kim, mộc ra mộc. Nó rõ ràng, tứ giả hợp thành. Chứ không phải sự thật. Cho nên có người nó bị tranh chấp là vì nó lấy cái cú của nó này, nó mạnh, nó đánh này. Thì mỗi ngày, mỗi tuần các bạn ở xứ Mỹ là đã khai thác rất nhiều. Để quý vị thấy wrestling nó giật đùng đùng nhưng mà nó vẫn sống. Cái gì sống? Cái hồn nó còn sống. Cái hồn mới lìa xác nó là giật xuống cái nó chết luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thấy là cái thể xác là một chuyện, phần hồn là một chuyện. Người chúng ta không thấy cái hồn nói ý chí đi. Ý chí của quý vị đâu có thua ai. Thanh nhẹ hơn cái xác nó mới không thua. Mà nặng hơn thì nó phải chịu thua. Cho nên chúng ta tu để mở khai tâm, mở trí và thấy khối thần kinh của ta, chúng ta nó chấn động nhanh nhẹ bằng ánh sáng thì chúng ta mới trở về ánh sáng được. Cái tu thiền cho nó phẳng lặng, ổn định, trật tự, trở lại sáng suốt thì người người vui, đâu có buồn. Người này không phá người kia làm sao buồn? Người này chặt người nọ, phá người kia, mưu tâm, mưu lợi để hành hạ người khác, cái đó là ác quỷ. Nhưng mà người tu đối với ác quỷ không sao, cũng thu nhận nó làm con quý, rồi một ngày nào nó sẽ trở lại thiện. Ánh sáng tới thì bóng tối phải tan. Người tu có thực chất không bao giờ đi tranh chấp, tranh cãi với những lời phê phán, mà chỉ nhận đó là cam lồ để nuốt xuống, hòa tan trong cơ tạng, trong thanh nhẹ. Đó là một người chân tu. Người chân tu mà đứng ra tranh chấp với người khác không phải chân tu. Ác quỷ thì một ngày nào nó sẽ được những vị Như Lai Phật Tổ tận độ cho nó. Cho nên tôi đã giảng thích rằng nếu chúng ta có cái súng tưởng là chúng ta mạnh, đi ra giữa trời bắn một hồi thì súng nó hết đạn rồi cũng không có xài được. Súng đi bắn lên trời làm có ai chết đâu mà bắn. Chứng minh rõ ràng Việt Nam chúng ta rời khỏi chạy loạn, chúng ta có 50 triệu dân mà bây giờ nó tăng 60-70 triệu rồi, nó càng ngày càng tăng. Thì nó đi đâu? Nếu nó đi về trời hết, nó xuống địa ngục hết, thì dân càng ngày càng ít, nhưng mà dân càng ngày càng gia tăng, nó phải trở lại cái vị trí của nó. Để chứng minh nó không chết, vì cái nghiệp nó chưa có giải quyết được, nó phải trở lại để giải quyết. Phần hồn là vậy đó. Thì nhìn Việt Nam mới thấy phần hồn. Cho nên con nít mới có 5-6 tuổi mà nó thích nghe chính trị. Là cái ông già đó, ông chết bao nhiêu kiếp, ông làm cách mạng chưa thành, bây giờ ông trở lại tiếp tục. Mà cái dạy cái học cái gì nó không học, nó vô trường chính trị rồi nó học thành là nó đậu hạng nhất, mà kêu nó đi học bác sĩ nó không học. Mỗi người một nghiệp đang phát triển. Cho nên tôi nói khuyên gia đình thương con em phải giúp đỡ nó theo cái ý nguyện phát triển của nó, chứ không nên bắt buộc nó theo đường lối của mình. Nếu tao là bác sĩ, mày phải là bác sĩ thì tụi nó khùng quẫn luôn. Nó thích cái gì thì cứ phát triển theo cái đó, giúp cho nó. Cho nên xứ Hoa Kỳ rất tốt, rất tự do, để cho con người phát triển theo trình độ sẵn có của chúng nó, không có áp buộc, để cho nó học, để cho nó tiến thân. tiến theo cái nguyện vọng tiền kiếp với cái kiếp này để nó hoàn tất cái nhiệm vụ nó, thì sau này nó ra long qua nó không có thưa mình. Tại vì tôi đang tiến tới đó mà ông già tới ông chặn thì ngày nay tôi mới đứng đây, với đáng lẽ tôi cái thằng phải làm thằng giết người đâu. Tại ông chặn tôi học không được thì tôi nhập vô chỗ tôi vô đảng tôi đi giết người chứ. Bây giờ tôi, nếu mà ông cho tôi đi học tôi đã có nghề rồi. Ông bắt buộc tôi phải học theo ông, tôi học không nổi tôi mới đi nhập vô cái đảng đó, tôi mới đi giết người. Bây giờ tôi mới thức tâm, tôi mới hiểu tu là quan trọng. Ra lắng qua nó sẽ khai rõ ràng như vậy. Không có người nào giấu được cái hành động của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội biết được cái phương pháp tu hành để sửa, thấy cái tâm tạng, thấy cái tánh hư tật xấu mà sửa, cũng như anh Mạc nói hồi nãy. Anh là một người nghiện thuốc phiện, về trình diễn với cha mẹ với một bộ kiến đen, với một cái nón cũng như Mexico giữ ta đây. Cha mẹ ngán luôn. Nhưng mà khi tôi qua tôi giảng rồi, anh ta nghe thấy thâm thiê, là tại vì anh hút xì ke để chi? Để được tốt hơn điếu thuốc. 30 năm anh mới hút xì ke. Mà suốt xì ke nó làm gì? Nó làm cho óc anh lăn. Anh tưởng là anh đi lên anh gặp cô tiên đẹp hơn cái cô tình yêu của anh. Anh uống, anh đâu có biết, anh uống, anh hút vô anh thấy khỏe lăn. Nhưng mà ở đây mình cách nghĩa rõ ràng. Con người có khả năng khai triển khối óc và mở trí, khai tâm để dẫn tiến phần hồn. Anh thấy cái đường này không có tốn tiền. Trong lúc đó anh muốn tiếp tục hút cũng phải tìm cách kiếm tiền. Vì lý do đó mà anh đi theo vô vi để anh tu. Ngày nay anh tu, anh rất tinh tấn, anh niệm Phật rất rõ ràng. Anh niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thân Tôn rõ người Việt Nam. Anh lạy một ngày 3 lần, lạy để dẹp cái tự ái. Mà chính anh lạy rồi là có cái exercise rất tốt, khỏe mạnh trong cơ tạng. Một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ. Rồi anh về thăm cha thăm mẹ với một cái từ quán của anh, nói chuyện với cha mẹ. Ba cha mẹ anh nói chừng nào có đại hội cho tao đi. Ông bà đó đâu có biết tu là cái gì. Nhưng mà nó về nhà nói, cha mẹ cũng phải nghe. Vì cái tiếng nói nó nhỏ nhẹ, thương yêu xây dựng, không có sự tranh chấp như hồi xưa chống nạnh đối xử với ông cha nữa. Thì cái phương pháp vô vi này nó làm cái gì? Nó làm cho mọi người sẽ trở lại trật tự và hùng mạnh trong từ bi, mạnh trong thanh tịnh. Chúng ta từ trong mầm mống thương yêu mà ra, không có người nào không phải từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên chúng ta tái lập tại thế gian này để chứng minh có vợ có chồng là thực hiện thương yêu, có bà con là thực hiện thương yêu. Cho người Việt Nam, cái tình người Việt Nam nó đậm đà lắm. Vì nó có vợ, có chồng, có gia đình, rồi nó lại có bà con nữa. Người Việt Nam nói bà con là quý rồi, phải không? Quý vị ở đây nói tôi là bà con của ông A, là của ông B là họ quý rồi. Họ quý luôn cả bà con. Cho người bên này ít lắm. Chỉ phần ai nấy lo thôi, nó đói thì kể, có cơm cũng không mở. Biết nó mọi khó ác nó sống vì cái cuộc sống nó được cải tiến, tự do, để mọi người đóng góp cho xã hội càng ngày càng tốt. Nào, thì sự cải tiến tự do hiện tại là nó đồng điều mới làm được, chứ ở xứ ta còn độc tài làm không được. Mà biết, chia sẻ với nhau, phân phối mọi người có một nồi gạo sống chung với nhau thì xứ ta tốt đẹp hơn xứ này. Vì chúng ta là bồ lúa rõ ràng, có cơm gạo đầy đủ, mà biết chia sức phục vụ thật sự. Nhà người nào một người thì có khẩu phần gạo, một người hai người có phần gạo, mà cái đội trong xóm phải đi phân phối, không có lo gạo, không có lo chất đốt nữa thì mới thấy cái cảnh hòa bình. Chúng ta thiếu gạo thiếu chất đốt mới thấy khổ. Trong cái khổ nó biến thể thành tham lam. Đó là người yêu, người thân yêu với nhau mà không có nói thật. Ngay trong gia đình cũng nói láo, vì nó thiếu thốn. Và chúng ta ở trên cảnh này dư thừa, không cần nói láo. Ở bên kia nó phải nói láo để nó có. Vì vậy thì người thật rất ít. Nhưng mà sau cái cơn khổ rồi, quý vị mà tu được về ảnh hưởng và điểm thức những người đó qua một lời nói với hành động của quý vị, thì cứu họ trong nháy mắt, không có lâu.
Kính thưa ông Tám, một người Nhật họ muốn tu thiền theo pháp lý vô vi, họ thấy người Việt thì nói Nam Mô A Di Đà Phật, còn người Nhật họ nói Nam Yo Ho Zen Nghe Kyo. Vậy hai âm thanh này có gì khác biệt không?
Cái âm thanh họ không có mở được cái luân xa là âm thanh nó không xài được. Như chúng ta nói Nam, cuối cùng nó quy nguyên ở đây, bật ra ánh sáng. Mô, cuối cùng ở đây. A, nó chạy xuống thận thể. Di, nó phát triển từ đây đi lên. Đà, lỗ chân lông nó phát quang. Phật, nó chữ Phật nó chạy vô rồi đúng. Còn những cái chữ mà của người Nhật đó, nó đọc có thể dạy vô những cái điểm đó thì nó làm được. Còn không chạy vô cái điểm đó là vô ích. Bởi lục tâm phải thông. Đệ tử nhà Phật mà lục tâm bất thông, ngồi đây đâu có nghe ông Phật giảng gì đâu. Nói tôi theo ông Phật, tôi vô bàn thờ Phật, tôi chắp tay, tôi đảnh lễ ông Phật, tôi đọc kinh cho ông Phật nghe. Không có. Mình muốn tiến qua, mình phải nghe ông Phật nói, chứ không phải nói cho ông Phật nghe. Đi ngược dòng. Đi ngược dòng thành người ở thế gian càng ngày càng đông. Mà đi đúng á, là mình phải nghe ông Phật nói. Trên đằng này chúng tôi có cái phép soi hồn, bịt cái lỗ tai, bịt con mắt, co cái lưỡi, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng mới nghe được ở trên cái cõi trên. Chứ mình không có mở làm sao mình nghe được. Rồi mình cứ ý lại, nói tôi đọc cho ông Phật nghe, thấy cái hình ông Phật lớn quá, tôi sợ quá, tôi đọc cho ông nghe. Cái đó tôi đi làm áp phe, không phải là tu. Tu là khác, tu và đấm kín lại, mở một cái giới khác để tiến lên mới là tu. Tu bổ sửa chữa là vậy, khai mở tâm linh. Còn mình không chịu đóng cửa. Bây giờ quý vị như vậy, chưa hồi nào giờ chưa làm soi hồn, nghe cái gì thì quý vị, cái gì đó xảy ra, dồn nữa, quăng quăng quyết quyết, phải động không? Và khi nó soi hồn rồi nó ổn định á, bây giờ ngoài đó đốt pháo nó cũng ổn định như vậy. Nó chỉ nghe những cái chuyện thanh vắng ở bên trên, ở cõi trên của chư Phật chiếu cho nó. Nó nghe những lời yêu thương cởi mở, khai thông trí óc, tiến hóa vô cùng trong thanh tịnh của nó. Bịt cái lỗ tai rồi, chúng ta thấy những cái chuyện ở thế gian ồn ồn ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, thành ra tâm nó định, không có sợ nữa. Hồi nào giờ người nào cũng sợ ma lắm, vô cầu tiêu cũng sợ ma, đi vô bóng tối cũng sợ ma. Nhưng mà tu thiền đây rồi hết sợ ma. Đâu có gì là ma nữa. Ma là nó ứ động độc tố trong mình, nó thành ma. Mà độc tố được giải trượt rồi, nó không có còn ma nữa. Khối óc chấn động nó gia tăng, cơ tạng nó gia tăng, thì thanh quang nó phải mở ra, nó mới hiểu rõ nó là ánh sáng trong mặt. Cho nên nói là ánh sáng trong mặt đất. Nếu mấy người nói là ông nói dốc không phải ánh sáng mặt đất, nếu không phải ánh sáng mặt đất làm sao kiến thiết được căn nhà, phải con người làm không? Sáng suốt nó mới làm được, sáng suốt nó mới thiết kế được, sáng suốt nó mới xây dựng được. Con người phải sáng, ánh sáng trên mặt đất, làm cầu, làm kiềng, làm cái gì cũng làm được hết. Đó, học cái chữ gì cũng học được. Qua sư Mỹ nói tiếng Mỹ như người Mỹ, thấy không? Sáng ở chỗ đó đó, phải hiểu cái chỗ sáng ở chỗ đó. Mà vun bồi cái sáng càng ngày càng tiến thì nó tới từ bi, sống độc, nó là sức mạnh, ảnh hưởng người khác ở tương lai.
Kính thưa ông Tám, câu hỏi này có hai phần, con xin đọc từng phần một để ông Tám giải đáp. Ông Tám có thể cho biết khi nào đất nước Việt Nam thực sự có hòa bình, không còn chế độ cộng sản?
Thật sự hòa bình, không còn chế độ cộng sản là chính quý vị mà thôi, không phải ở trong xứ đâu. Ngày nay Việt Nam thay đổi cũng do sự đòi hỏi của những người yêu nước bên ngoài, thức tâm và thấy rõ tại sao xứ tôi bị mất thì tôi đau khổ, mà xứ tôi đã nắm trọn trong tay người Việt Nam quân sự, hành động, kinh tế, mà ngày nay người Việt Nam còn khổ hơn hồi trước nữa. Những người yêu nước không chấp nhận, phải viết đơn về phản kháng những bậc lãnh đạo tâm tối đó, phải sửa. Cho nên họ mới mở cái du lịch và để lắng nghe những người bên ngoài. Mà những người bên ngoài biết tu thân tề gia bình thiên hạ và đem cái chân lý này về thì họ cũng thức tâm, họ cũng là người yêu nước. Họ muốn giành giật lại một cơ sở đã mất, đã bị đè đầu, bởi bị độc tài, đã bị tiền tài ép chế mà họ thành một khối cộng sản. Khối cộng sản đó là ai? Con cháu của những người trí thức giàu có trong miền Nam đi làm cộng sản. Rồi bây giờ những người đó muốn cái gì? Muốn yêu nước. Rồi những người quốc gia muốn gì? Muốn yêu nước. Hai anh em là một ý chí, nhưng mà không có giải tỏa được tâm thức của mình. Hai bên cũng phải tự giải tỏa tâm thức của mình, và thấy mình đời đời bất diệt thì mình không có ràng buộc trong cái tâm eo hẹp nữa, cố chấp mà gây sân hận nữa. Cho nên quý vị tu đi rồi quý vị sẽ ảnh hưởng. Con em, nó là con em mình chứ không phải ngoài. Mà nó cũng trong mầm mống yêu thương mà ra chứ nó không có ngoài. Nếu nó dùng cái lý thuyết giết người thì không ai theo, mà dùng cái lý thuyết vì dân tộc kiến thiết đất nước xứ sở mới có người theo. Mà trước kia chúng ta tại sao con em chúng ta chạy theo cộng sản? Cộng sản trong thời đó là chúng ta thấy rằng người Việt Nam chỉ đi ở không, không có làm được cái ông gì hết, bị chèn ép, bực tức mới đi ra lập một cuộc cách mạng như vậy. Tội nghiệp cho những người ra đi. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây, chúng ta cũng ra đi. Bây giờ chúng ta học cái nền tảng văn minh, và chúng ta phải sửa tâm, sửa trí chúng ta, rồi chúng ta mới ngồi lại với nhau được. Còn nếu không biết cái ý nguyện của hai bên thì không ngồi lại với nhau được. Ý nguyện của hai bên cũng là muốn cứu nước, muốn xây dựng cho nhân loại tiến hóa hòa bình, thông cảm với nhau, và không có sự nghi kỵ và sát hại lẫn nhau nữa. Hai bên cũng nằm trong cái nguyên lý đó mới có người theo. Mà có người rồi bây giờ chúng ta thấy rằng những người theo một khối đó là ôm được cái gì? Ôm khí giới. Khí giới đang lãnh đạo họ hay là họ lãnh đạo họ? Chúng ta thấy khí giới đang lãnh đạo họ. Bây giờ chúng ta muốn trở về xứ phải lấy cái gì? Lấy khí giới để diệt khí giới không? Không, chúng ta không có làm điều đó. Chúng ta lấy trang bị khí giới tình thương và đạo đức để cải tiến toàn bộ, mới là thực chất của người muốn tự do tiến hóa. Phải trang bị cái khí giới tình thương và đạo đức. Muốn trang bị khí giới tình thương đạo đức phải làm như thế nào? Mượn cái pháp làm cho khối óc sát quân bình, cơ tạng thế ra quân bình, sáng suốt, quán thông, hiểu cái nguyên lý của mọi sự việc, thì chúng ta không còn bỏ chạy đi đâu nữa. Giữ thanh tịnh để ảnh hưởng chúng sanh, ảnh hưởng tất cả những gì vọng động, những ác quỷ tới phá hoại chúng ta là ánh sáng, tiêu tan nó liền, tức khắc. Cho nên những người thiết hung dữ đi gặp Phật trong có 5 phút thôi. Xưa kia sách vở quý vị cũng đã đọc rồi. Cắt tóc đi kiếm Phật, đi tìm Phật, đi bộ bán nhà, bán tóc để đi tìm Phật, mà nghe có 5 phút thức tâm. Bỏ tất cả những sự tranh chấp mà trở về lo tu học. Hỏi cái khí giới đã có, mới có đây, đã có từ lâu. Đất nước Việt Nam chúng ta đã có khí từ lâu. Nhưng mà chưa ai nhận lãnh khí giới để thực hành. Nếu mà nhận lãnh khí giới thực hành của Đức Phật Thích Ca, tình thương và đạo đức, thì ngày hôm nay chúng ta không có loạn lạc. Nhưng mà nhờ cái cơ hội loạn lạc này, chúng ta mới thấy rõ khí giới tình thương và đạo đức là quan trọng. Nếu mà xứ Hoa Kỳ không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có hưởng welfare mà ở đây mà tán dóc được. Phải thấy rõ cái này. Phải thấy rõ cái này, và chúng ta đang hưởng trong cái mầm mống tình thương và đạo đức. Và chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức là chúng ta tự hủy tương lai của đất nước. Cho nên sự thành công rực rỡ là do quý vị thôi. Quý vị không có làm quan nữa, làm người dân, làm ánh sáng thanh nhẹ thôi. Không có địa vị. Nhưng mà quý vị trở về với thực chất thanh nhẹ, Như Lai bổn tánh rồi, bao nhiêu đó đủ rồi. Là quý vị đem khí giới đó giải tỏa những sự ác độc của xứ sở và tăng tiến xứ sở tốt đẹp ở tương lai. Chắc chắn phải có ngày đó, nếu quý vị cảm thức được điều mình phải làm, nhiệm vụ mình còn sống, phần tuổi còn dư, phải làm cái gì cho tốt hơn. Và không có thiệt hại của đôi bên. Và bạn bè chúng ta không có thiệt hại. Đều đọc được cái ảnh hưởng tốt đẹp, yên lành của một người nhịn nhục tối đa, thành đạo và hướng đạo ở tương lai.
Kính thưa ông Tám, sau đây là phần thứ hai của câu hỏi. Ông Tám nghĩ sao về môn phái nhân điện hay phép chữa bệnh của ông Đán? Nhóm này cho rằng chính ông Tám đã thực bị tẩu hỏa nhập ma.
Nếu ông Tám là tẩu hỏa nhập ma thì ông Tám phải loạn ngôn nói vậy. Cái đó là một điều bằng chứng rồi. Còn nhân điện là họ đã có từ tâm. Họ nói rằng tôi muốn lấy cái điện vũ trụ tôi cứu người. Tại sao khối óc đã lấy cái điện của vũ trụ cứu người được, mà chúng ta ngồi đây chúng ta cũng khối óc mà sao không chịu lấy cái điện của vũ trụ để cứu mình? Rồi hỏi cái nhân điện mà đi cứu người ta đã cứu được mấy người, kết quả được bao nhiêu? Luật nhân quả không còn sao? Thấy không? Nói cái gì chúng ta phải nói chính chắn và minh xét rõ rệt đường tu của chúng ta thế nào, chúng ta mới kỳ thị người khác được. Thấy không? Còn nói mà nhận xét không rõ, không hiểu ta là cái gì, thì muốn nói gì nói. Vô vi không chấp ai hết. Vô vi chỉ biết từ tâm của mọi người đều muốn đóng góp cho mọi người tiến hóa mà thôi. Nhưng mà tiến được nhiều hay tiến được ít, do trình độ của cá nhân.
Kính thưa ông Tám, hỏi, thưa Thầy, trong quyển Thiền Thực Hành, ở trang 8 có dạy rằng, khi ngồi phải xoay mặt về hướng Nam. Tại sao phải xoay mặt về hướng Nam mà không xoay mặt về hướng khác? Và xin Thầy cho biết tại sao Thầy không ngủ nằm mà lại phải ngủ ngồi?
Bởi vì Nam là thập phương Nam lưỡng bất đinh, khỏi Nam nó mới có lửa điển nhiều. Bây giờ chúng ta về Việt Nam là chỗ cửa trời chiếu rọi chúng ta điển rất nhiều. Thì ở ngay trung tim chân mày, nếu mà quý vị đánh vô đây là tá hỏa tam tinh. Là điển nó xuất tại đây, điển với điển hòa nó mới tiến, nói cái dây liên lạc trở lại chúng ta mới về quê được. Cho nên kêu phải xây về hướng Nam mà tu, thì cái sự liên lạc, cái mạch lạc đứng đắn hơn, cái đường lối nó sẽ phát triển và nó đi rất rõ ràng, có đường đi rõ ràng. Câu thứ nhiều. Hỏi từ câu đừng hỏi nhiều.
Tiếp phần thứ hai, tại sao phải xoay về hướng Nam mà không xoay về các hướng khác? Và xin Thầy cho biết tại sao Thầy không ngủ nằm mà phải ngủ ngồi?
Còn nếu chúng ta ngủ nằm thì cái bộ óc luồng điển của chúng ta loạn xạ hay chim bao. Nó đi vòng quanh vậy, cái điển nó loạn xạ. Mà ngủ ngồi là cái điển nó chân chánh, nó đi về cái hướng chúng ta đã định. Nhắm con mắt là nó chỉ xuất đi theo đó thôi, tiến lên. Nhưng mà muốn ngủ ngồi như tôi không phải dễ. Vì tôi tu cái óc nó thanh nhẹ, khi tôi nhắm mắt một gần 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút là cái điển nó rút trên bộ đạo thanh nhẹ như vậy, thì tôi mới ngủ ngồi được. Chứ quý vị ngủ ngồi từ 12 giờ tới 5 giờ lâu quá, tôi ngồi làm sao ngồi được, bởi vì tôi nằm quen rồi. Cho nên ở đây có sơ hồn, pháp luân chiếu minh để mở cái chu lực, cái xích là trong cơ tạng của mình đó, nó chạy như vậy, nó chạy quen đi. Làm pháp luân thường chuyển nó chạy quen, soi hồn làm pháp luân thường chuyển nó chạy quen. Nhắm con mắt là mình thấy mình rời khỏi cái thể xác, thì mình thấy mình có cái thích thú, cái thời gian đó không bị ràng buộc bởi cơ thể nữa, thì mới ngồi tới sáng được. Rồi nếu mà tôi ngồi đó mà không có du dương, không có hay ho, không có thông cảm, không có học thêm được cái gì, tôi đâu có ngồi. Tôi ngồi có một cái điều quý hơn cho tâm linh của tôi, có một mức tiến hóa vô cùng mà tôi đã ước mong và tôi có thể thành đạt trong giây phút tôi ngồi. Thì tôi mới ngủ ngồi. Chứ tôi cũng có khối óc mà tôi cũng chẳng có điên loạn, mà không có tẩu hỏa nhập ma mà nói nãy giờ đâu có loạn, quý vị thấy cũng không có loạn. Thấy không? Thì cái gì hữu ích tôi làm cho chính tôi và tôi nói ra chứ không phải tôi khuyên mọi người làm. Cho nên phải có trình độ thanh nhẹ như vậy. Cho nên cái hình ông Phật ngồi lúc nào cái lưng cũng thẳng chứ ông Phật không có ngồi vậy. Không có cầm gì, ngồi thẳng. Lúc nào cũng ngồi thẳng thì mình phải luyện nó ngồi thẳng như một vị Phật vậy. Thì lúc đó cái điển nó rút thẳng đi lên trên. Thì lúc đó con người nó mới kêu bằng thông minh. Thông minh, quý vị tương lai mà ngồi được như vậy thì quý vị có thể thông minh sợ luôn quý vị. Tại sao nhỏ lớn tôi không biết cái đó mà giờ tôi biết? Và tôi cần là tôi biết liền. Tại sao? Thế là bạn bè trong ba cõi tôi có hết. Tôi muốn hỏi chỗ nào họ giúp tôi. Họ sẵn lòng trong từ bi ân độ cho họ không có bao giờ kích bác tôi. Cho nên vì đó mình sống quen với cái chân tâm điển quang thì mình không có nghĩ chuyện kích bác người khác, nhưng mà xây dựng cho người khác để giải thoát, tiến hóa, tùy theo trình độ sẵn có của chính họ.
Kính thưa ông Tám, câu hỏi tiếp theo. Thưa Thầy, từ bỏ vô vi là từ bỏ chính bản thân mình, vì vô vi là tự sửa, tự tiến. Thưa Thầy, tại sao có một phần tử nhỏ rời bỏ vô vi? Có phải tại họ trễ nãi, lười biếng trong việc tu hành, do đó không đem lại kết quả khả quan cho chính bản thân của họ, rồi họ thành ra chán nản, chạy theo đạo này, đạo nọ, đạo kia, và có những hành động lừa Thầy, phản bạn? Xin cảm ơn Thầy.
Vì họ không chịu đi theo với chân tâm họ, mà họ nói, họ đọc lý thuyết sách vở, họ nói đây là chân tâm của tôi đây. Chứ họ không chưa bao giờ theo tiếng gọi của chân tâm. Cho nên họ còn lầm tham. Đạo này kêu, nói hay, nói anh theo ông Tám chết, kêu ông Tám, Tám không tới đâu, kêu tôi tới liền. Mà quên xét rằng lúc tôi chết tôi làm sao tôi kêu anh được. Quên xét cái cậu đó, và vì tham, lòng tham mọi người đều muốn như vậy. Muốn có người phục vụ chúng ta. Ta rồi vô restaurant muốn người ta phục vụ hơn là self-service. Phải không? Thì cũng vậy đó thôi. Cái tình đời nó vậy thôi. Nhưng mà cái duyên của họ, họ gặp cái gì họ đi tới cái đó. Họ học. Cũng nên cho họ học. Mình đâu có cấm cản được. Càng không vũ trụ, chúng ta là một nhà mà đâu có chạy đi đâu. Bỏ đạo này qua đạo có đâu kia đâu có được, cũng không chạy đi đâu. Ước mong về trời, thoát khỏi vũ trụ, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, đâu có ai bỏ được. Không có bỏ vô gì được. Nhiều người bỏ vô vi, nói tôi bỏ vô vi, nhưng mà họ bỏ vô vi và họ tiến đúng đường hơn vô vi thì mừng cho họ. Họ bỏ vô vi mà họ đi sai lạc, làm âm binh trâu bò sai khiến bởi người khác thì họ sẽ mất thì giờ nhiều lắm. Còn tự chủ thăng hoa thì hai cái khác luôn, khác nhiều lắm. Nó có cơ hội quán thâm và thức tâm rõ rệt hành động của chính nó. Cho nên nhiều người nói rằng bỏ vô vi là gì? Không có bỏ được. Vô vi trong nó mà. Chính nó đang khai mở, khai trượt lưu thanh, là phần thanh nằm trong nó, làm sao là nó bỏ phần thanh được. Cái phương pháp của vô vi là khứ trượt lưu thanh. Mà nó không chỉ tiếp tục khứ trượt lưu thanh thì tự nhiên nó phải ô trượt hơn xưa. Nó tự che lấp nó thôi. Chứ đâu có mít lòng gì vô vi đâu. Chứ nhóm người vô vi là phát tâm ảnh hưởng người khác, chứ không phải rủ bè phái làm loạn biểu tình, không có vụ đó. Chống ai hết, không có chống ai hết. Thua con tép cơ mà, nó điển nó thua con tép mà. Ai muốn cắt cắt, muốn làm gì làm. Muốn chiếm chiếm, muốn làm gì làm, nhưng mà thanh quan của nó giữ, để nó tiến hóa. Không có lệ thuộc bởi thiên liêng và không có lệ thuộc bất cứ ai hết. Tự chủ để thăng hoa. Nhiệm vụ của nó rõ ràng mà nó đâu từ bỏ. Nó từ bỏ nhiệm vụ là nó mất cái quyền lợi sáng suốt của trời ban cho nó thôi. Cũng như quyền lợi ở thế gian vậy thôi. Người nào cũng phải làm việc.
Kính thưa ông Tám, hỏi: ngồi thiền nhắm mắt mà thấy một hình ảnh rõ rệt hiện ra, vậy sự thấy đó thấy bằng cái gì?
Cho nên trong chùa cũng nói là cái thức cảm thấy như vậy. Nhưng mà phải trước hết muốn thấy rõ, phải thấy cái mô ni châu của ta xuất phát, thấy ánh sáng rõ rệt như vậy, quý lắm. Người nào mà thấy được cái đó là cái tâm trí họ mở ghê lắm. Cho những người mà thấy được ánh sáng tu thiền bên vô vi, thích nghe băng của tôi lắm. Vì nó mở ra, và nó thấy thực chất của chính nó, có thể tiến qua và không có sự nghi ngờ nữa. Một lời giảng của tôi đều là dẫn tiến tâm linh, chứ không có đè bẹp bất cứ một ai và không có hù hiếp một ai, để mọi người tự tu tự tiến và khai mở trong thực chất của chính họ.
Kính thưa ông Tám, hỏi: hồi con còn ở Việt Nam, con có đến nghe ông Tám giảng dạy, nhưng lúc đó đồng bào đến đông quá, con không vào trong được để diện kiến với ông Tám. Nhưng khi tối hôm đó, trong lòng con không biết làm sao gặp được ông Tám, thì liền đó con thấy ông Tám đứng trước mặt con, mặc áo bà ba trắng, và ông Tám nói, nếu có duyên thì sẽ gặp ông ở bên thế giới khác. Như vậy là hôm nay con đã đến gặp ông Tám tại đây có phải là đã có duyên hay không?
Thì có duyên chứ. Không có duyên làm sao mà ngồi đó mà nghe cái ông khùng này nói chuyện lâu giờ vậy. Tất cả chúng ta có duyên. Có duyên tôi mới ngã cảm động tôi khóc hồi nãy đó.
Kính thưa ông Tám, hỏi, theo sự sáng suốt của ông Tám, thì có chiến tranh giữa Iraq và Hoa Kỳ hay không?
Chuyện đó là những vị thiên cơ, nhưng ông tổng thống nắm khí giới nói về đạo á, thì tôi nói không có chiến tranh. Dù cho có nổ cái đùng nữa, hai bên nó cũng ai chết mà kêu tôi nói chiến tranh, cái đó là vô lý, tôi nói không có chiến tranh. Mà nói về dân tộc mà tính á, người Mỹ không muốn đánh giặc Iraq, không có lý do gì đánh giặc Iraq, mà người Iraq không có lý do gì mà đánh người Mỹ. Iraq muốn cứu dân, họ tu về Muslim, họ theo Allah, họ cũng muốn cứu dân, mà họ đem chất nổ để đốt xứ họ, họ đâu có muốn. Không có một người nào muốn, chỉ một số mưu đồ tranh trị.
Toàn vẹn la lô vậy thôi, thực chất người dân Muslim không có muốn chiến tranh, mà người dân Mỹ còn không muốn chiến tranh. Theo tâm đạo thấy thì không bao giờ có chiến tranh. Thì mọi người chúng ta cũng mong rằng Mỹ không có lâm trận tại Iraq, mà Iraq không có lâm trận với Mỹ. Để làm gì? Rốt cuộc rồi phải tái chiến thiết một cách cực khổ như Việt Nam đã hình ảnh. Việt Nam là một hình ảnh sống động để cứu độ nhân loại ở thế gian, tránh sự lầm than giết chóc mà trở về với thực chất tu học để tiến hóa. Nhân loại mới có hòa bình, tương lai mới có xứ này qua xứ kia, không cần passport nữa. Thì lần lần đây nó sẽ xích gần với nhau. Âu Châu thì thành một khối, đây rồi Mỹ lập lần một khối, đi không cần visa nữa. Muốn đi đâu là đi. Vì mọi người đã biết ý thức tu học thì thấy cái nơi trú ngụ kính yêu của chúng ta hòa đồng với tam giới. Tại sao chúng ta không sống để loạn lạc nơi xứ người để làm gì? Có nơi trú ngụ là đủ rồi. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi, đâu cũng là thi, và đâu chúng ta cũng phải học để tiến, chứ không phải là ngồi không để hưởng được. Thì cảnh đời là bãi trường thi, quý vị ở đây cũng đang dự thi hết. À, chồng, vợ, cha con đều dự thi hết, chứ không có người nào yên lành đâu. Nói gia phong tốt đẹp nhưng mà tâm thức chưa tiến, cũng phải dự thi để tiến. Dự thi chỗ nào? Tôi làm mẹ. Mà thằng con nó lấy con vợ Mỹ, nó nói say hello thôi. Nó không có đốt nước trà, nó uống bao nhiêu đó bà già dẫn đó. Không? Nhưng mà khi mình hiểu được cái tâm trạng và vị trí và cái môi trường nó học và nó thu nhập và nó xuất phát, thì mình thấy nó cũng vậy đó thôi. Có một tiếng kêu cũng quý rồi, chứ không phải cần rút nước. Rướng nước uống nhiều rồi mẹ bệnh thận luôn. Thì nó cũng vui chứ không có gì khổ. Vui ba nói chuyện triền miên quên uống nước.